Chúng tôi giảng tiếp cuốn Thiền Đốn Ngộ của Thiền Sư Huệ Hải đến một trang 104. Ở đời sau có những nhóm tạp học, làm sao cùng ở chung? Đáp: chỉ hòa ánh sáng với kia, chẳng đồng nghiệp kia, đồng chỗ mà chẳng đồng ở. Kinh nói: tùy lưu mà tánh thường vậy. Người học đạo cần yếu phải nghĩ mình vì đại sự nhân duyên là việc giải thoát, phải điều chẳng dám khinh người chưa học, kính người mình học như Phật, chẳng đề cao đức của mình, chẳng đố kỵ điều hay của người, tự xét nét hạnh của mình, chẳng dòm dõi lỗi của người, thì tất cả chỗ đều không bị chướng ngại, tự nhiên được khoái lạc. Lặp lại kể rằng: nhẫn nhục đạo thứ nhất, trước phải trừ ngã nhân, việc đến không thọ nhận là thân chân Bồ Đề. Đây là một câu hỏi của người khách hỏi rằng: ở đời sau có những nhóm tạp học, tức là học đạo lẫn lộn, pháp này pháp kia, nó không có thuần, làm sao cùng ở chung với họ? Đó. Như vậy thì chúng ta ở trong cái cõi đời này lẫn lộn với kẻ thiện người ác đủ hết, thì làm sao chúng ta ở chung với họ mà không có trở ngại trên đường tu hành? Thì đây cái câu trả lời rất hay. Ngài dạy rằng: chỉ hòa với ánh sáng kia, chẳng đồng nghiệp kia, đồng chỗ mà chẳng đồng ở. À, câu này quý vị nghe nó có lạ. Chỉ hòa với ánh sáng kia mà chẳng đồng nghiệp kia. Bởi vì ánh sáng và nghiệp, ánh sáng là để nói lên cái tâm trong sáng tốt đẹp của người, hay là cái tâm đạo đức của người. Tâm đó thì chúng ta hòa hợp, không có gì trở ngại hết. Mà chẳng đồng nghĩa kia, bởi vì ở thế gian, mỗi người ra đời đều mang một phần nghiệp riêng của mình. Ai cũng có, mà cái nghiệp riêng thì có tốt, có xấu, lẫn lộn. Có những người họ mang những nghiệp rất là lương thiện, có những người mang những cái nghiệp không lành. Do đó mà chúng ta ở chung với nhau, hòa hợp với nhau trên mặt đạo đức, nhưng mà không có đồng với cái nghiệp riêng của mỗi người. Đó là cái chỗ đặc biệt. Cho nên nó đồng chỗ mà chẳng đồng ở. Đồng chỗ tức là đồng chung một gia đình, đồng chung một xứ sở, mà không đồng cái riêng tư, tính tình riêng tư của mỗi người. Như vậy đó là chúng ta tu không có trở ngại. Tôi nói như ở chùa chúng tôi cũng vậy. Mỗi người vào chùa tu thì đều có mang một cái nghiệp riêng, nhưng mà vào chùa rồi thì chúng ta phải đồng với nhau trên phương diện tu hành, phương diện đạo đức, sống hòa hợp, đó gọi là đồng với ánh sáng. Nhưng mà cái tập nghiệp riêng tư chúng ta không thể đồng được. Vì vậy chúng ta biết rồi thì không có cái gì thắc mắc. Cũng như hiện giờ tất cả quý Phật tử ai cũng ham tu, cho nên đồng đến với đạo Phật. Nhưng mà đến với đạo Phật rồi, trong đó có những người rất là hay, mà có những người tránh không khỏi những điều dở. Đó tại sao? Đó là cái nghiệp riêng tư của mỗi người. Thì như vậy chúng ta đến ở chung hoặc là đến cùng tu hành với nhau là đến với ánh sáng. Còn ở nghiệp riêng của mỗi người thì thôi, đừng có đòi hỏi họ và mình như một, đừng có đòi hỏi cái điều đó. Đây là mới dẫn kinh. Kinh nói tùy lưu mà tánh thường vậy. Trong kinh dạy rằng chúng ta phải theo dòng, tùy là theo, lưu là cái dòng nước, tùy theo cái dòng nước trôi, nhưng mà cái tánh nước ấy, nó vẫn là thường. Dòng nước thì chảy trôi luôn luôn đổi thay, nhưng mà cái tánh nước nó không có đổi thay. Cũng như vậy, chúng ta sống với mọi người, đồng với mọi người, đứng về thể tánh trong sáng mà không đồng với mọi người về cái nghiệp thức riêng biệt. Người học đạo cần yếu phải nghĩ. Ngài dạy chúng ta học đạo thì phải nghĩ như thế này: mình vì đại sự nhân duyên là việc giải thoát, thải đều chẳng dám khinh người chưa học. Kính người mình học như Phật, chẳng đề cao đức của mình, chẳng đố kỵ điều hay của người, tự xét nét hạnh của mình, chẳng dòm dõ lỗi của người. Như vậy cái câu này hay là cái đoạn này, quý vị thấy chúng ta khéo ứng dụng thì đời tu chúng ta nó sẽ được kết quả tốt. Luôn luôn chúng ta phải giữ cái lập trường hay là cái mục đích của chúng ta không bao giờ xê dịch. Cái mục đích chúng ta tu là để làm gì? Là để tu được thành Phật. Đó là một đại sự nhân duyên, tức là cái nhân duyên, duyên lớn để chúng ta làm, chúng ta tu là cái nhân duyên thành Phật. Mà đã vì nhân duyên thành Phật và lấy cái việc giải thoát làm cái nền tảng thì chúng ta đừng có khinh người chưa học, mà luôn luôn phải biết quý trọng họ. Ở đây người tu, tôi nói riêng người tu thôi, mà cái câu này cũng hơi khó làm, phải không? Mình là cái người có tài, có đức, mà thấy cái người mới vào đạo á, mình có khinh hay không khinh? Nói không khinh thì hơi khó, phải không? Chứ còn người mới vào đạo, đối với người đã có tài, có đức lâu rồi, thì người có tài, có đức lúc nào cũng coi người mới vào đạo là thường, là kẻ mới bước chân vào chùa, có gì đâu mà quý. Đó là tôi nói người tu. Còn người cư sĩ, có quý Phật tử cũng vậy. Giả sử có người nào đã học đạo 5 năm, 10 năm rồi, hiểu biết kha khá, thấy cái người mới bắt đầu vô học, vô nghe kinh, thì mình quý trọng họ hay là mình coi thường họ? Chắc quý trọng họ khó quá, phải không? Vì họ mới mà, ta cũ rồi. Cho nên ở đây dạy thải đều chẳng dám khinh người chưa học. Chưa học chứ đừng nói là mới học. Nhưng bây giờ không dám khinh, đứng về mặt nào mà chúng ta không dám khinh? Thì chỗ này chắc là quý vị nhớ, chúng ta phải học cái hạnh của ai? Chắc phải học cái hạnh của Bồ Tát Thường Bất Khinh quá, phải không? Tại sao Ngài không dám khinh tất cả những người chưa học? Là vì các vị đó nếu họ chịu tu họ cũng sẽ thành Phật như mình, phải không? Như vậy là vì Bồ Tát thấy tường tận nơi mọi chúng sinh, dầu đã tu dầu chưa tu, ai ai cũng có tánh Phật hết. Mà đã có tánh Phật thì dù người ta biết rồi, biết mình đã có tánh Phật rồi, dù người ta chưa biết mình có tánh Phật, nhưng mà mình biết rõ họ có thì mình cũng không dám khinh, phải không? Cũng như là người ta có hòn ngọc quý để trong túi, dù người đó họ không lấy ra dùng, nhưng mà mình biết họ có ngọc trong túi, mình dám coi người đó là người nghèo mạt không? Chắc không dám coi họ kẻ nghèo mạt, vì biết họ có ngọc, họ lấy ra họ dùng họ sẽ giàu, không có thua mình. À, nhớ như vậy thì mới có thể sử dụng cái chỗ này được, nghĩa là không dám khinh người chưa học. Còn đối với người đã học thì phải sao? Kính người mình học như thầy, như Phật. À, kính những người mình học như Phật, bởi vì cái người dạy mình học, dạy mình tu là cái người đi trước dẫn đường. Ngày xưa Đức Phật còn tại thế thì Phật chỉ, Phật dạy. Ngày nay Phật đã niết bàn, không có ai chỉ dạy, mà có được những người thầy, những người thấy đường trước chỉ cho chúng ta thì phải xem như Phật. Đó là cái thứ hai, kính người học, không dám khinh người chưa học. Rồi thêm một điều nữa, chẳng đề cao đức của mình, chẳng đố kỵ điều hay của người. Đó, cái điều này quý vị thấy dễ hay khó? Thí dụ có Phật tử nào đi chùa lâu rồi, tu hành, ăn chay trường, rồi tọa thiền giỏi, tụng kinh nhiều, rồi có người nào họ chưa có biết ăn chay, họ chưa có tụng kinh, họ ngồi thiền không nổi, thì mình thấy người đó mình sẽ sao? Cho họ là cái người dở, người yếu, còn ta đây thì đức hạnh đã cao rồi, phải không? Đã cao siêu rồi. Cho nên nói với cái người mới học, chúng ta lúc nào cũng đề cao, tôi ăn trường năm nay đã mười mấy năm rồi, vân vân và vân vân, phải không? Mà quý Phật tử thỉnh thoảng có lỡ nói như vậy không? Chắc lâu lâu vui miệng cũng có nói, phải không? Đó là tôi nói vui miệng là tốt thôi, chứ không sao. Nhưng mà cũng có khi thấy mình hay hay thì cũng muốn nói cho người ta bắt chước. Vì vậy mà rồi có đề cao đức của mình, đề cao đức của mình thì cũng còn hơi dễ chịu hơn, dễ chịu hơn. Mà cái đố kỵ điều hay của người đó, cái đó thì quá dở, phải không? Mà quý vị thấy đố kỵ điều hay của người, chúng ta có cái bệnh đó không? Cái bệnh đó chúng ta có hay không? Lý đáng thì chúng ta tu, biết đạo, tiến tu, ai tu hay hơn mình thì phải mừng, phải không? Ai làm thật sự được hơn mình thì phải vui. Thế mà nhiều khi mình tu chưa có được hay bao nhiêu, mà huynh đệ mình tu nghe trình bày hay quá, cái rồi quý vị nghe nói bạn mình tu hay. Tôi nói thí dụ là hai người Phật tử cùng một thầy mà tu cũng cùng một lúc, nhưng mà có một người Phật tử họ tu hay trình bày với thầy, rồi hôm nào có người Phật tử tu mà chưa hay đó, cái ông thầy khen cái người tu hay, nói cái cô A đó có tu hay lắm, con còn thua có. Ngay đó có tự ái chưa? Nghe nó còn thua đó thì có cái không vui liền. Bởi vậy nên mai kia mốt nọ gặp cái cô kia, cái có những lời nói hơi cay cú, nói không có ngọt ngào, phải không? Đó là tại sao? Tại cái tâm đố kỵ. Bây giờ chúng ta, tôi thường khuyên cái đức hỷ xả là một, cái đức tùy hỷ là hai đó. Mình phải tùy hỷ, nghe bạn mình tu hay, được thầy khen thì gặp họ mình mừng, nói tôi rất mừng, chị với tôi cặp cùng tu một lượt mà bây giờ chị tiến mà tôi, đó là điều tôi hết sức mừng, phải không? Nói một cách thành thực thì đó là quá tốt. Quý vị thấy cái đó làm dễ hay khó? Thấy đâu có gì khó, không tốn của, không tốn công, chỉ nói một câu mà nó đạo đức một chút thôi. Còn ngược lại mình kiếm cái lời nói cay cú cho người ta bực thì cái câu đó dễ hay khó? Suy nghĩ cũng hơi khó lắm chứ, thấy không? Như vậy thì cái khó làm mà sao mình ưng làm, cái dễ mình không chịu. Bây giờ ai được khen thì mình tùy hỷ hết, vui vẻ tán thán thêm, thì đó là cái đức tốt của người tu. Còn nếu mà có cái tâm đố kỵ thì đó là cái đức xấu, chứ nó không tốt. Nhưng mà nhìn lại thì quý vị thấy cái đó có xảy ra nhiều ít, chắc cũng hơi nhiều, phải không? Đó là cái điều tôi nhắc cho tất cả quý vị thấy để mà mình tu.